Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Không lực Nga đánh đấm như thế nào của tác giả Lê Tây Sơn. Trong cuộc chiến Ukraine, Nga đã bắn nhiều quả tiễn hơn so với số quả tiễn được bắn bởi bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ cuộc xung đột nào trên thế giới kể từ đệ nhị thế chiến, một kỷ lục. Nhưng theo các chuyên gia không chiến và dữ liệu mới mà tờ Newsweek thu thập được cho thấy, tất cả không mang lại kết quả như Moscow mong muốn. 2.154 là số quả tiễn Nga đã tấn công các thành phố và cộng đồng của chúng tôi trong vòng hơn 2 tháng. Thật khủng khiếp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào tuần trước, Nga ném bom Ukraine không ngừng cả ngày lẫn đêm. Thử so với chiến thuật của không lực Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không kích không giúp gì cho chiến thắng của Putin, ngoài việc mở ra những bài học quan trọng về chiến tranh tương lai. Kỷ lục thế giới tấn công bằng quả tiễn của Nga đã tạo điều kiện để Ukraine bắn hạ phi cơ thứ 200 của Nga, một kết quả đáng xấu hổ đối với một lực lượng không quân lớn gấp 15 lần đối phương. Sai lầm của Moscow trong việc không thiết lập được ưu thế trên bầu trời và nguồn cung vũ khí dẫn đường chính xác ngày càng cạn kiệt, khiến cuộc chiến thêm khó khăn trong tình hình Nga không tận dụng được lợi thế áp đảo về quân số. Chủ nhật qua, Nga khoe đã tiêu diệt được 165 phi cơ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tức gần gấp 3 lần số phi cơ chiến đấu có thể bay mà Ukraine có. Thống chế không quân Anh quốc về hưu Edward Stringer nhận định, vẫn không thấy dấu hiệu lực lượng không quân Nga có thể tiến hành một chiến dịch mới để giành lại ưu thế trên không. Chiến dịch ở đây là nỗ lực phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là làm tê liệt thông tin liên lạc và hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine, giúp quân đội nước này biết khi nào và từ đâu phi cơ Nga sẽ đến. Theo Stringer, Hoa Kỳ đã đặt ra tiêu chuẩn vàng cho một chiến dịch như vậy trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, thông qua một quy trình chiến thuật bài bản. Một tướng lãnh cấp cao của không lực Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người giám sát các cuộc không chiến của Hoa Kỳ ở Iraq, Kosovo và Afghanistan giải thích. Quy trình đó là làm mù mắt kẻ thù, làm gián đoạn khả năng thông tin, bắn hạ phi cơ chiến đấu và vô hiệu hóa phi trường của họ, làm hỏng quả tiễn đất đối không SAM, giành quyền kiểm soát bầu trời để bảo vệ lính Mỹ khỏi các cuộc tấn công từ trên không và làm suy giảm khả năng tác chiến của kẻ thù, giống như chúng ta đã làm tại Iraq năm 1991 và 2003. Nhờ vậy, quân đội mới giành được chiến thắng. Sẽ không bao giờ có thể chiến thắng nếu Hoa Kỳ không có lực lượng không quân mạnh mở đường. Việc Nga không đi theo con đường này đã trở thành một điều rất khó hiểu của cuộc chiến Ukraine, một cuộc chiến khác thường khiến các nhà quan sát phương Tây đi hết từ bối rối này đến ngạc nhiên khác. Sau 48 giờ tấn công vào các hệ thống phòng không của Ukraine khi cuộc chiến bắt đầu, Moscow dường như đã từ bỏ việc theo đuổi cách làm được Hoa Kỳ xem là ưu tiên số 1 này. Người Nga tấn công các phi trường và các ụ phòng không trong 2 ngày đầu tiên, nhưng hầu như không theo dõi hiệu quả đến đâu và bỏ lửng giữa chừng. Do đó, lực lượng không quân và phòng không khiêm tốn của Ukraine có thời gian để điều chỉnh, phân tán các quả tiễn phòng không, đặc biệt là quả tiễn giáp dai và tạo ra cái mà Stringer gọi là ưu thế trên không của người nghèo. Sau đó, bị đe dọa bởi các quả tiễn SAM của Ukraine, Nga quyết định đưa ít phi cơ ném bom ra ngoài chiến tuyến, giảm chỉ còn hơn 10% tổng số phi vụ, theo dữ liệu tình báo Hoa Kỳ được Newsweek kiểm chứng. Công phu phá cầu. Cách Odessa 60 cây số về phía nam trên bờ Hắc Hải là khu nghỉ mát Zatoka, nằm trải dài trên hai khe đất hẹp tạo thành cửa sông Dniester, con sông dài thứ ba Âu Châu bên ngoài nước Nga. Cây cầu nối Odessa với một khu vực được gọi là Budiak, phần phía nam của Bessarabia lịch sử, một tiền đồn của đế quốc Ottoman được sáp nhập vào Nga năm 1812. Với dân số 600.000, Budiak là cửa ngõ phía nam của Ukraine để vào Romania và chỉ có thể đến được khi đi qua cây cầu Zatoka. Còn một cây cầu thứ hai xa 30 dặm về phía bắc băng qua biên giới quốc tế vào lãnh thổ Transnistria ở Moldova, nhưng ít được sử dụng vì có nhiều hạn chế và nguy hiểm. Cầu Zatoka nối hai mỏm cửa sông Dniester là cầu đường bộ và đường sắt dài 150 mét do Liên Xô xây dựng năm 1955, với nhịp giữa được nâng lên 5 lần một ngày cho giao thông đường sông ra vào Hắc Hải. Nga đã nổ phát súng đầu tiên vào cầu Zatoka ngày 3 tháng 3, ngày thứ 8 của cuộc chiến, và nhắm vào một căn cứ quân sự gần đó. Đây cũng là lần thả bom chùm đầu tiên trong cuộc chiến. Ngay sau đó, Ukraine báo cáo bắn rơi chiếc phi cơ đang thả bom của Nga, phi công thoát kịp. Ngày 15 tháng 3, tức 12 ngày sau, Nga quay trở lại Zatoka, lần này dùng tàu bắn phá cây cầu và mục tiêu ở ba thị trấn ven biển gần đó. Nhiều nhà phân tích nghĩ rằng hai cuộc tấn công vào Zatoka cách Odessa 60 cây số về phía nam là để mở đường cho một cuộc đổ bộ. Nhưng ý đồ của Nga đơn giản hơn. Tuyến đường đến Romania này là một hành lang trung chuyển cho hàng hóa không còn đi qua được các cảng hắc hải, vốn vận chuyển đến 70% kim ngạch ngoại thương của Ukraine. Phá cây cầu là loại bỏ hành lang này. Ngày 26 tháng 4, tức ngày thứ 62 của cuộc chiến, người Nga quay trở lại lúc 12 giờ 35 và tấn công trực diện cây cầu bằng 3 quả tiễn hành trình. Theo tình báo Hoa Kỳ, một quả tiễn bị hỏng kỹ thuật đã đáp xuống nước, một chiếc bắn hụt và quả tiễn thứ 3 va vào mép phía đông của một nhịp cầu. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 45, người Nga trở lại lần nữa và tấn công cây cầu bằng quả tiễn hành trình. Tiếp đó, ngày 3 tháng 5, Nga quay trở lại cây cầu lần nữa và phóng 3 quả tiễn hành trình. Lúc đó, Nga đang tìm cách chiếm toàn bộ miền nam Ukraine, bao gồm cả khu vực Odessa, nên quyết tâm phá hủy cây cầu. Cây cầu vẫn đứng vững. Một tuần sau, ngày 10 tháng 5, quả tiễn Nga quay trở lại. Kẻ thù tiếp tục các cuộc tấn công vào cây cầu đã bị hư hại bắc qua cửa sông Dniester, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Ukraine cho biết. 8 đợt tấn công của Nga khiến cầu Zatoka trở thành một trong những mục tiêu cố định bị tấn công nhiều nhất. Ngày 16 tháng 5, hai quả tiễn hành trình nữa được phóng tới cầu Zatoka. Quả tiễn thứ 3 rơi xuống biển, theo tình báo Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Hành quân phía nam Ukraine cho biết, tuyến đường bộ và đường sắt đã không hoạt động hơn 2 tuần. Cây cầu bị hư hỏng nặng nên việc sửa chữa sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc. Câu chuyện cho thấy một mục tiêu lộ thiên như cây cầu Zatoka mà Nga tốn nhiều công phu như vậy với nhiều đạn dược như vậy thì rõ ràng không quân lẫn xạ thủ quả tiễn Nga rất có vấn đề. Bắn đâu hụt đó. Quả tiễn hành trình tầm xa được phát triển song song với bom thông minh đã trở thành vũ khí hiện đại được lựa chọn cho các cuộc tấn công vào các mục tiêu đặc biệt của Hoa Kỳ. Nhưng chi phí hơn 1 triệu Mỹ Kim mỗi quả tiễn đã hạn chế việc sử dụng chúng, kể cả đối với một quân đội nổi tiếng xài sang nhất thế giới như Hoa Kỳ. 32 năm qua, khoảng 2.300 quả tiễn Tomahawk đã được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trên chiến trường, từ chiến dịch trừng phạt cuộc xâm lược Kuwait của Saddam Hussein tới các cuộc tấn công ở Nam Tư cũ và cuộc tấn công năm 2018 vào các cơ sở tình nghi sản xuất vũ khí hóa học của Syria. Phần mình, mới đây, Nga cho biết, trong 85 ngày tấn công tính đến 23 tháng 5, họ đã phóng thành công 2.275 quả tiễn. Tuyên bố này có đáng tin không? Quân đội Nga chơi sang đến vậy hay sao? Giới quan sát nhận thấy, phần lớn lực lượng không quân Nga được sử dụng để hỗ trợ lực lượng mặt đất, chứ không quân Nga không phải là một thực thể độc lập với học thuyết và chiến lược riêng, hỗ trợ các mục tiêu chiến tranh lớn hơn bên ngoài nơi giao chiến. Nga có những phi đội ném bom để tấn công các mục tiêu chiến lược như trụ sở chính quyền, căn cứ quân sự, các nhà máy công nghiệp, dầu, điện và mạng lưới giao thông. Ngoài nơi giao chiến, nhưng Nga đã thất bại trong việc phát triển một loại vũ khí tương đối rẻ, tương tự như bom dẫn đường bằng vệ tinh của Hoa Kỳ, để tấn công chính xác các mục tiêu mà không tốn kém nhiều. Tính đến nay, Nga đã phóng 630 quả tiễn Iskander vào Ukraine từ Belarus và Nga. Trong khi đó, các tàu chiến và tàu ngầm phóng quả tiễn hành trình Kalibr tương đương Tomahawk. Các khẩu đội chống hạm gian biển ở bán đảo Crimea bắn quả tiễn đất đối hạm Onyx. Trên không, các phi cơ chiến đấu chiến thuật và phi cơ ném bom hạng trung, hạng nặng bắn quả tiễn đất đối không. Hàng chục quả tiễn đạn đạo siêu thanh Kinzhal cũng được phóng đi. Nhưng nhìn chung vấn đề là bắn không trúng. Một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ DIA nhận định, nếu nhìn vào tổng thể các vụ phóng của Nga, có thể thấy chỉ có dưới một nửa tổng số quả tiễn bắn trúng mục tiêu. Cứ 10 quả tiễn thì có 2-3 quả tiễn không rời được bệ phóng hoặc gặp vấn đề trong quá trình bay. Hai chiếc nữa bị trục trặc kỹ thuật dù bay được đến mục tiêu. 2-3 chiếc nữa bắn trượt. Chúng ta có thể kết luận thành công quả tiễn của Nga chỉ dưới 40%. Một quan chức khác của DIA nói, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 110 quả tiễn hành trình của Nga, gần 10% trong số đó bay vào không phận Ukraine. Cả hai quan chức giấu tên của DIA đều đồng ý rằng chiến dịch phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine mà Hoa Kỳ từng làm đã không được Nga thực hiện. Nga cũng không tấn công vào mạng lưới điện hoặc hệ thống thông tin liên lạc dân dụng. Còn nữa, trong khoảng 20.000 phi vụ mà không quân Nga thực hiện đến nay, chưa đến 3.000 phi vụ đi vào không phận Ukraine. Vậy chiến đấu cơ của Nga bay đi đâu? Phóng lên không trung để làm gì? Phi công nhát không dám bay vào hay vì lý do nào khác đây? Tất nhiên không thể nói tất cả những cuộc oanh tạc hoặc phóng hỏa tiễn của Nga xuống Ukraine đều thất bại. Rất nhiều nơi ở Ukraine đang trở thành bình địa. Tuy nhiên, Nga đã trả giá rất lớn với những tổn thất rất lớn. Và điều quan trọng rút ra ở đây là Nga đã vạch áo cho người xem lưng, không chỉ khả năng thực chiến kém cỏi mà còn có những lỗ hổng cực lớn trong thiết bị quân sự của họ. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.